là ngày mùng 9 tháng 8 2015, khóa Ý Tình Thân 1 tại chùa Linh Phong, Lô Giang, Thụy Sĩ. Chúng ta sẽ học tiếp ngày hôm nay về Ý Tình Thân. Nhưng mà trước khi học tiếp, Thầy sẽ trả lời hai câu hỏi. Từ ở đây chắc chưa quen Thầy cho nên không có dám giơ tay lên hỏi, mà chờ Thầy đi ra ngoài vườn rồi hỏi. Thường thường những người mà hỏi Thầy lẻ tẻ, thầy sẵn sàng trả lời, nhưng mà trả lời công cộng. Tại tất cả câu hỏi nào cũng đều quan trọng hết. Tại có nhiều khi mình thắc mắc câu đó mà người khác không dám hỏi, cũng thắc mắc giống mình, mà không dám hỏi cũng nhát giống mình, thì cũng chờ Thầy đi khúc nào đó để chụp chạy tới hỏi. Thì mới trả lời người kia, cái chạy tới đầu này lại có người khác tới hỏi, cũng y chang vậy. Để tránh trường hợp mà nói đi nói lại nhiều lần vậy, thì những người hỏi Thầy nói Thầy sẽ trả lời, nhưng mà trong cái buổi giảng cho đại chúng, cho mọi người nghe luôn. Tại vì nhiều khi người ta cũng thắc mắc câu đó mà người ta không dám hỏi. Câu thứ nhất đó là có người hỏi, đó là thắc mắc là về vấn đề xưng hô. Tại sao có mấy thầy trẻ nhỏ tuổi mà tại sao có những Phật tử già lớn tuổi, đáng ba má, đáng ông bà của thầy, mà tại sao lại gọi thầy là xưng con với thầy? Thầy thấy rất là kỳ lạ, nó ngược đời. Mà xưng con là một chuyện, mà nhiều khi lại còn quy lại nữa. Thì đối với lại người ngoài thì họ nhìn thấy cái đó, nói cách khác là thấy nó không có hợp lý. Tại sao mà người lớn tuổi, thầy đã đáng con tuổi con mình mà giờ mình lại xưng con ông thầy đó là một, kế tiếp lại quỳ lại ông thầy đó nữa, thì cái đó là thấy không thể chấp nhận được. Thế thì họ thắc mắc câu đó, muốn hỏi thầy có thể giảng nghĩa lý do tại sao không? Thầy cảm ơn cái người đó hỏi. Thật ra cũng có nhiều người hỏi rồi, những người khác rồi. Thì thường thường ở những cái nơi Phật tử thuần thành thì họ không có đặt vấn đề. Những nơi tu học, những cái chùa chiền mà tới Phật tử tới thường xuyên thì câu đó họ không có để ý. Thấy giống như là con nít Việt Nam mà ăn cơm với đũa là cái chuyện thường. Bây giờ chỉ con nít Đức, Pháp, Mỹ mà về Việt Nam đưa nó đôi đũa thì nó ủa sao kỳ vậy. Xong lấy phục xếp ăn mà tại sao lại xài hai cây này, khó cầm quá, cái gì không đó. Rồi ăn là nó cầm đũa đó, nó không biết ăn canh làm sao, ra lấy đũa ăn canh bây giờ thấy kỳ quá. Thì thầy trả lời, tại vì đối với những người đó thì khi như vậy đó thì thấy rõ là cái người đó chưa có thường xuyên tới chùa, chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo Phật lắm, cho nên họ mới đặt cái câu hỏi đó. Tại sao làm như vậy? Thì trước khi trả lời như vậy đó, là thầy nhắc lại bối cảnh lịch sử. Khi Đức Phật thành đạo đó, quý vị biết ngài lúc ngài đắc đạo thành Phật đó, lúc đó ngài bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Ngài xuất gia lúc 29 tuổi, tu 6 năm khổ hạnh. Thì sau đó ngài đắc đạo thì 29 cộng với lại 6 là 35 tuổi. Thì khi ngài đắc đạo, ngài mới có 35 tuổi thôi, trẻ hơn quý vị đang ngồi đây nữa, trẻ lắm, phải không? Thì khi Đức Phật đắc đạo, ngài mới có 35 tuổi thôi, thấy còn trẻ lắm quý vị. Mà khi đó, sau khi ngài đi bắt đầu đi giảng đạo thì những cái đệ tử của ngài tới, là quý vị biết các ngài đệ tử đó là phải 15-16 tuổi không? Các trưởng lão, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, thì các vị đó là trẻ nhất là 50, mà tuổi trung bình là 60 trở lên. Tức là các vị đó là đã là thầy, có đệ tử của những tông phái khác như ngài Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp, rồi ngài Đại Ca Diếp là chuyện khác nữa. Ba anh em Ca Diếp mà thờ thần lửa là khác, còn ngài Đại Ca Diếp là lớn tuổi lắm. Chỉ hồi đó người ta không có nói, nhưng mà lớn tuổi thì tính ra là chắc cũng 60-70 tuổi. Cái phong tục của Ấn Độ đó, khi mà mình tôn kính một cái người thầy đó, thì là mình tới mình đảnh lễ. Thì đảnh lễ là sao? Để tỏ cái lòng tôn kính. Quý vị đọc cái kinh Phước Đức sáng ngày đó, lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thì khi mình tôn kính cái người đáng kính mà mình đảnh lễ cái người đáng kính như vậy đó, thì cái phước nó trở về mình. Có hiểu không? Cái đó là một cái phước cho mình. Mình gặp được cái người họ có phước, họ tu hành thanh tịnh, thì khi mình đảnh lễ họ như vậy đó, thì cái phước của họ nó truyền sang mình. Giống như vậy, điều quý vị là bình thường là telephone của quý vị nó hết điện rồi, quý vị làm gì? Sạc là sao? Đút vào cái ổ điện không? Đút vào cái chỗ này. Đút vào đây á, thì cái chỗ đó nó nhiều điện thì làm sao? Nó chạy sang cái chỗ không có. Thì mình cũng vậy đó, mình tu hành là mình cần phước và huệ. Cho nên khi mà những người ta tu đó, thì người ta có phước và người ta có huệ. Thì khi quý vị đi nghe giảng là quý vị, thầy đang truyền cho cái huệ chạy sang quý vị. Rồi khi quý vị cung kính, cúng dường, bố thí, đảnh lễ những cái bậc tu hành, thì cái phước của họ đó nó chạy sang mình, nó chảy sang mình. Nó tự động vậy thôi. Giống như tại sao quý vị cắm điện ở đây cái tự nhiên điện ở, không biết ở đâu tự nhiên nó chạy sang cái telephone của quý vị. Đấy, ủa sao telephone mình cắm nó làm chi vậy? Đó là một. Đó là cái phong tục tập quán của Ấn Độ. Thì ở bên đó, đó khi mà gặp Đức Phật đó, hay là không phải gặp Đức Phật không, nó tất cả những vị đạo sư, khi gặp những cái vị đạo sư đó thì người ta đảnh lễ. Đảnh lễ tức là đảnh là cái đảnh, cái đầu mình đó, cái là cái đảnh. Lễ là lạy xuống. Thì lấy cái đầu mình là cái nơi tôn quý nhất. Cái đầu mình có bộ tóc đẹp, trang sức, mới đi uốn tóc, mới đi cắt tóc, mới sức nước thơm, đủ thứ hết. Cái gặp một vị đạo sư thì cái này là đang đẹp, là đang uốn, đang kẹp tùm lum hết, lấy cái đầu đó làm gì? Quỳ xuống dưới đất. Lấy cái đầu cao quý của mình đó, quỳ xuống đất làm gì? Đụng vào cái chân của cái vị đạo sư đó. Để làm chi? Để lấy tất cả cái phước của vị đó chạy sang đầu mình. Chạy cho người nào học lên xa với thầy biết rồi đó. Lên xa số 7 trên này nè, lên cái phễu nè, chạy xuống. Cho nên các vị, quý vị gặp các vị Lạt Ma Tây Tạng đó, xin benediction, xin ban phước đó, các ngài làm gì? Lấy cái tay để đâu? Để đây hả? Để đâu? Để đâu? Tại sao để đâu? Ở trên này nè, là cái cao quý nhất, và nó có một cái luân xa số 7 là nó rót vào trong này, chạy xuống. Thì khi hiểu như vậy đó, một khi mình có hiểu rồi đó, thì gặp những vị Lạt Ma, cái vị cao cấp ở bên Nam Tông, cái vị mà sang ở đây mình chưa có, cái vị sang các xứ Nam Tông đó, gặp quý thầy ở ngoài đường, nó đang đi ngoài đường, Phật tử làm gì? Quỳ xuống đảnh lễ, không cần biết sình bùn trời mưa đó, đảnh lễ liền. Còn ở bên xứ Âu này á, cái đầu này nó sạch sẽ, mới gội nãy. Tại mình không biết thôi. Khi mà mình biết được á, thì ở bên đó mỗi lần gặp các vị sư đó là họ quỳ xuống đảnh lễ liền. Làm gì? Tí nữa thầy sẽ giảng lý do tại sao đảnh lễ đó. Và khi đảnh lễ đó, cái người được lời là mình, cái người đảnh lễ được lời. Còn cái người vị mà được đảnh lễ đó là sao?
Lỗ.
Cái người đó bị lỗ. Khi quý vị có cái bình ác cu đó, bình bát khi á, quý vị nó sạc đầy rồi mà quý vị cắm vào đó, thì hồi nó chuyển sang cái telephone quý vị thì sao? Thì cái bình nó làm sao? Nó mất đi một chút. Phải vậy không? Và cùng lúc có bình bát khi như vậy mà quý vị cắm 10 cái telephone bọc tát vào thì chừng 2 phút là cái bình nó hết điện liền. Quý vị hiểu không? Khi thầy giảng như vậy, hiểu rõ như vậy đó, thì khi đó nó mình đảnh lễ cung kính thì mình mới hoan hỷ. Còn mình không hiểu cái đó, nó chờ ông thầy ông đáng tuổi con mình, sao mình lại ông làm gì? Thời đó Đức Phật đó đắc đạo thành Phật gọi là Thế Tôn, tức là cái người tôn quý trên thế gian, gọi là Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Cho nên gặp là Đức Thế Tôn là vậy đó, là bậc tôn quý trên thế gian này là Đức Thế Tôn. Thì khi các đại đệ tử của ngài á, là toàn là đáng tuổi ba của ngài hết, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp gì. Nhưng mà khi tới gặp Đức Phật thì sao? Cũng đảnh lễ như vậy đó. Cái đó là cái từ truyền thống lịch sử. Thì giờ mình á, khi mình lạy Phật làm sao mình để hai cái tay xuống? Thì hai cái tay này á, mình lấy cái đầu để, thì hai cái tay này tượng trưng cho cái bàn chân của Phật, hiểu không? Mình lại để hai bàn tay xuống, mình lấy cái tay của mình, tùy thời nay người ta lật ngửa gì cái chuyện đó chi tiết thôi. Mà cái chính là hai cái tay này là tượng trưng cho hai bàn chân của Phật, và lấy cái đầu của mình đụng xuống, thì cái cao nhất của mình đụng xuống cái thấp nhất của Phật, để làm chi? Để chứng tỏ mình tôn kính Đức Phật. Đức Phật trí huệ phước đức huệ, nghĩa là lượng túc tôn đầy đủ hơn mình, thì mình cung kính, mình lạy xuống như vậy, tỏ lòng tôn kính. Đó là trước hết. Thứ hai nữa đó là để gì? Trong đạo Phật đó là để trừ cái lòng ngã mạn. Ngã mạn tiếng Pháp nó gọi là orgueil, tức là kiêu hãnh, kiêu ngạo, cho mình là giỏi hơn trên hết. Thì cái người kiêu ngạo, quý vị nhìn cái tướng họ rất là dễ, khi đi đó thì cái đầu nó ngẩng lên, nó nhìn người, nhìn đời bằng nửa con mắt thôi, không phải bằng một con mắt mà nhìn đời bằng nửa, thế tức là sao, nhìn phía dưới thôi, tức là hít hít xuống mà nhìn. Còn nên là quý vị hiểu cái chữ vậy không? Nửa con mắt là nhìn đời bằng nửa con mắt là vậy, tức là xem tất cả những người khác là dưới mình, phía dưới này, nhìn xuống, nhìn xuống nữa. Nhìn đời nửa mắt thì người đó là người ngã mạn. Ngã mạn thì nó chỉ nhìn xuống thôi, không phải nhìn lên. Cho nên khi mà đảnh lễ cúi xuống thì mình phải nhìn lên, có hiểu không? Đó. Cho nên cái pháp môn lạy Phật đó là để dạy cho mình dẹp cái lòng ngã mạn của mình. Và cái người mà khi đi học đạo đó, mà còn cái tâm ngã mạn đó, thì người đó không học được cái gì hết. Tại vì trước hết là vào là cho mình là giỏi rồi. Tôi là có bằng tiến sĩ nè, kỹ sư nè, thạc sĩ nè, ca sĩ không? Cũng được, ca sĩ cũng giỏi lắm, thời nay cũng có cái tiếng lắm. Tức là khi mà mình nghĩ rằng mình là giỏi, là cao, là số 1, thì mình không thể nào cúi đầu xuống để mà đảnh lễ cung kính ai hết. Chỉ cần cúi đầu xuống cũng khó rồi, không chi mà đảnh lễ. Quý vị thấy khi mà Đức Đạt La Lạt Ma mà giảng, nó cắt các Lạt Ma già khác, quý vị thấy không? Đây là Lạt Lạt Ma già rồi, Lạt Lạt Ma năm nay cũng 80 rồi, nhưng mà thời ngày còn bé bé đó, nhỏ xíu à. Mấy người mà thắc mắc hỏi sao mấy ông thầy trẻ vậy mà sao lại, thì giới thiệu họ lấy những trên YouTube cho họ xem Đức Đạt La Ma hồi mà có 5-6 tuổi thôi, có chút xíu thôi, mà các vị sư già đáng tuổi nó không có nổi nữa, phải tế cũng phải đảnh lễ ông chú bé 5-6 tuổi thôi. Tại sao? Tí nữa thầy sẽ giảng tiếp kha cái nguyên nhân khác nữa cho quý vị. Cho nên thầy cảm ơn quý vị hỏi câu đó để mà thầy giảng rộng ra để cho những ai mà thắc mắc. Thì đó là dẹp trừ cái lòng ngã mạn, để thấy là mình, tại vì mình coi mình là con lành nhất, nhưng mà tại mình không thấy được cái cao quý của người khác, cho nên mình không thể nào cúi đầu xuống được. Đó là một. Rồi, đó là lý do đảnh lễ. Rồi, giờ cái lý do khác nữa là ở ngoài đời đó, thì người ta nói chứng lão đắc thọ, tức là sao? Phải tôn kính những người lớn tuổi hơn mình, tại là người, tại sao? Họ là sinh trước mình, ra đời trước mình, hiểu biết hơn mình. Mình sinh sau để muộn, mình là hàng con cái, con cháu. Cho nên mình cần phải học hỏi với họ. Tại những người trưởng lão, trưởng là lớn, lão là già, họ trải đời hơn mình, thì mình phải cung kính họ để học hỏi cái của họ. Hay là tính theo tuổi, người đi trước, vì sao? Sinh ra thì lớn hơn, giỏi hơn, biết nhiều hơn mình. Thì là khi trong đạo, mình vào đạo đó, thì người ta tính tuổi, tuổi đạo. Đó. Thì một cái người lớn tuổi ở ngoài đời, mặc dù lớn tuổi, thì cái ông thầy đó hay sư cô đó ở ngoài đời là đáng tuổi con cháu mình. Nhưng mà khi mình vào đạo đó, thì người ta đi xuất gia đi tu trước, tức là người ta tính tuổi đạo thật. Về tuổi đạo thì người ta hơn mình, có hiểu không? Về tuổi đạo là người ta hơn mình. Cho nên khi mà mặc dù là mình lớn tuổi ở ngoài đời, nếu ông thầy đó đó mà ông cởi áo ra đời đó, thì mình không có xưng con với ông thầy đó, không có gì đáng tôn kính cả. Nhưng mà cái vị thầy đó đó, họ từ bỏ tất cả những thú vui của cuộc đời, họ đi tìm chân lý, học đạo, từ bỏ những thú vui dục lạc, họ đi tìm một cái gì cao quý hơn. Mình nhìn thấy được cái đó, đó là thứ nhất, là mình dẹp cái tâm ngã mạn của mình xuống. Hai nữa là mình hiểu trong đạo đó, đó là tính tuổi đạo. Tức là cái vị thầy đó đi tu 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó, mà mình chưa có đi tu, mình hãy còn ở đời, mình hãy còn tham ăn, tham dục, ăn thịt, tham cá, tham chơi, tham đủ thứ, mình chưa được có những cái đó, thì giờ mình phải cung kính, mình vào đạo, thì mình đối với tuổi đạo thì mình vẫn thua cái vị thầy đó nhỏ xíu. Nên vào đạo thì người ta tính tuổi đạo. Cho nên ngay cả trong tuổi đạo cũng vậy đó, nếu một người 70-80 tuổi mới đi tu vào gặp một thầy tỳ kheo mới 20 tuổi cũng xưng con như thường. Tại sao? Vì trong tuổi đạo thầy này chưa được một tuổi. Trong đạo là ông thầy 70 tuổi đó chưa được một tuổi mới là số tiểu thôi. Các vị hiểu không? Đó. Cho nên khi mà mình vào đạo, hiểu đạo rồi, vào trong cái thế giới của đạo thì mình thấy là mình vẫn nhỏ hơn cái vị thầy kia. Cho nên khi mình vào đạo mà mình mang cái tâm đời, vào đạo, vào chùa mà mang cái tâm đời, so sánh tâm đời, ông thầy này nhỏ quá, chưa học xong tú tài nữa, tôi có bằng tiến sĩ, lớn tuổi hơn, thì mình mang cái tâm đời đi vào đạo thì đương nhiên là mình không có chấp nhận cái chuyện đó. Đó là lý do thầy họ thắc mắc lý do tại sao mà nhỏ như vậy mà sinh con. Tí nữa thầy sẽ nói tiếp thêm nữa tại sao phải cung kính. Lý do thầy nói rồi đó, từ cái truyền thống của Đức Phật và tính theo tuổi đạo. Bây giờ tại sao phải sinh con? Thật ra quý vị không bắt buộc phải sinh con, nhưng mà tại vì cái tiếng Việt nó rắc rối. Nó rắc rối nhưng mà trong cái rắc rối đó, nó cũng có cái hay của nó. Thật ra cái này thầy cũng viết trong quyển Bố Thí Ba La Mật mà. Thầy không nói cái vấn đề sinh con, nhưng mà vấn đề mà cúng dường bố thí đó. Tại sao phải cùng một món đó mình đưa cho người khác, mình gọi là bố thí, đưa cho người khác mình phải là biếu, đưa cho người khác phải là tặng, đưa cho người khác phải là cúng, đưa người khác là thí cô hồn cho nó. Cũng là một món đồ mình đưa, tại sao cái đưa nó khác? Cho nên cái tiếng Việt nó rắc rối. Tại sao rắc rối? Tại vì nó quá phong phú. Nếu mình biết cách xài nó thì đâu ra đó, còn biết cách xài thì mình thấy nó rắc rối. Thì trong tiếng Việt á, khi mà người cha với người con nói chuyện với nhau á, mình đứng ngoài mình không cần biết, mình nghe thôi, mình biết ai là cha ai con không? Biết liền, không cần nhìn. Nhưng mà người Pháp, người Đức, người Anh, hai người đàn ông nói chuyện nhau, biết ai là cha ai con không? Đứa con gọi ba là Trinh Don. Còn tiếng Mỹ á, cha con cũng gọi nhau bằng you hết. Còn tiếng Đức gọi cha con là gì? Tu hả? Không xưng. Rồi cha gọi con là gì? Cũng tu luôn hả? Huế. Ngang hàng nhau. Đức cũng tu, Mỹ là you, tiếng Tây cũng tu, ngang hàng nhau hết. Cho nên mình đâu biết ai cha. Khi mà mình nghe nói chuyện hai người nói qua nói lại nhau, mình không biết ai cha con hết. Nhưng trong tiếng Việt á, khi hai người cha con nói với nhau thì người con gọi xưng là ba, cha, bố, tía gì á, cho con. Từ cái chữ đó nó cho mình thấy cái giai cấp trên dưới, có trên có dưới. Đó, quý vị hiểu không? Thì như vậy trong vậy, từ cái đó mình mới vào đạo cũng vậy. Vào đạo thì cái bậc thầy là cái bậc trên, cho nên mình xuống gọi là sư phụ. Sư là thầy, phụ là cha. Thì khi mình đi học ở ngoài đời đó, khi hồi quý vị nhỏ, quý vị đi học, quý vị gọi, quý vị gặp mấy ông thầy ở ngoài, thầy giáo dạy, quý vị gọi thầy xưng con hoặc là xưng em. Nếu mà quý vị lớn lên đó, thì xưng em. Còn nếu mà hồi quý vị nhỏ thì thầy cô xưng gì? Xưng con, phải không? Đó. Thì từ cái đó, cái truyền thống văn hóa giáo dục của mình nó dạy mình đối với bậc thầy, dù đó là thầy gì dạy, thì nó gọi nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Dạy mình tôn kính, gọi là thầy, trông là gọi là thầy rồi, thì mình hạ mình xuống để mình xưng con. Đó. Còn nếu mà mình không thấy được cái đó thì cũng không sao, đạo Phật không có bắt buộc cái chuyện đó. Thì nếu mà mình không quen thì mình gọi thầy xưng tôi. Ở đây là đạo Phật, chưa nói đạo Chúa. Đạo Chúa quý vị gặp mấy ông cha, quý vị gọi là gì? Thưa gì? Thưa cha. Còn nặng hơn nữa, mông pe. Mình nhà mình có mông pe ở nhà rồi, tôi vô nhà thờ nào cũng mông pe hết. Không, quý vị thấy đạo Chúa còn chơi cha hơn nữa, là vào là gọi cha liền. Thưa cha, thưa cha gì cũng phải cho con vậy. Bên đạo Chúa gọi cha cho con không? Có không? Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện lên cha cả sáng, nước cha chi đến dưới đất cũng như trên trời, xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày dùng đủ. Người thầy lập cái kinh lạy cha cho quý vị. Cho nên nếu mà thắc mắc, người nào mà thắc mắc như vậy đó thì dẫn họ vào nhà thờ chỉ tìm gặp mấy vị linh mục, giám mục, cũng phải gọi bằng cha, sớm gì sớm con luôn. Mấy vị linh mục mà mới thành linh mục cũng trẻ vậy, cũng giống như mấy đại đức vậy, thì cũng phải gọi anh cha. Ủa sao linh mục này cũng nhỏ tuổi bằng tuổi con mình, sao mình gọi ông bằng cha? Thì mình không thích thì thôi, thì mình đi ra khỏi nhà thờ thôi, có gì đâu. Trong khi đó là các cụ già, như là các cái xứ mà ở Việt Nam đó, ở ngoài Bắc đó, Bùi Chu Phát Diệm như là toàn là đạo chúa không, các cụ già cũng gặp các vị linh mục cũng gọi xưng cha, rồi cũng xưng con luôn thôi. Cho nên nói chung lại đó là cái tiếng Việt đó, tại sao gọi như vậy, xưng con là sao, là vì ở ngoài đời mình tôn kính cha mình, thầy mình, các bậc lớn làm sao, thì ở đây khi mình vào đạo là mình tôn kính các người đi tu cũng như vậy, cho nên mình xưng như vậy thôi để tỏ cái lòng. Đó là một, thầy đang nói lý do tại sao. Giờ có một cái lý khác nữa, họ nói cũng có mấy người khác nói thầy là gọi như vậy đó làm cho mấy thầy đang ngã mạn. Mình cứ phải khúm núm xưng con mấy thầy, nó làm cho mấy thầy tưởng là ngon lành, mấy thầy tận đâm lòng ngã mạn, nên mình không gọi vậy để cho dẹp cái ngã cho thầy. Thì giờ chờ thầy nói đó là những người tu đó, những người tu đó là người mà tu rất cần hai thứ là phước và huệ, cho nên phải cố gắng tích tụ phước và huệ. Mà khi đó mà cái người nào, một cái người nào mà được Phật tử đảnh lễ cung kính cúng dường mình đó, thì mình là cái ruộng phước. Mà cái người đó mỗi lần ta đảnh lễ hay là cung kính mình đó, là mình tổn phước. Giống như mình đó, là một cái đá mài dao, có biết cái cục đá mài dao không? Mỗi lần con dao nó tới nó mài một cái, quý vị mài nhiều thì cục đá làm sao? Nó mòn đi. Cho nên mỗi Phật tử tới lạy quỳ đảnh lễ thầy một cái là mòn phước một cái. Mấy người, 10 người tới đảnh lễ một cái thầy mòn mất 10 khúc phước rồi. Chính vì vậy cho nên những cái vị nào mà mới tu đó, họ rất sợ được bị Phật tử đảnh lễ, họ né, tại vì phước không có. Hôm nay mình tu mới tụng thầy kinh xuống, 10 Phật tử đảnh lễ cái thầy kinh bay mất tiêu rồi, phước bay hết rồi, đâu còn gì nữa. Cho họ phải trốn. Chỉ trừ những người nào vô ý thức đó, tu không có nhiều mà để cho Phật tử đảnh lễ mình đó, mình không có đủ phước, mình lỗ, tức là trong băng nó lủng luôn nữa, thiếu nợ Phật tử đời sau tái sinh làm trâu, làm cày, làm người ở để mà đền bù lại cho Phật tử. Có hiểu không? Chứ những người tu hành mà không có ý thức, không có hiểu đạo đó, mà nghênh ngang cũng ngã mạng luôn đó, thì thầy trò với nhau là dắt nhau xuống địa ngục hết. Không vậy thôi. Cho nên những người tu hành đó là cho nên những cái bậc tu hành mà biết mình tu hành chín chắn như các vị hòa thượng ngồi đó, rồi các đệ tử đảnh lễ không sao. Nhưng mà những người mới tu đó mà được những Phật tử mà đảnh lễ đó là rất là sợ, chứ không có ngã mạn đâu. Còn nếu thầy ngã mạn thì ông sẽ xuống địa ngục thôi, ăn nhầm gì mình. Còn mình giờ mình muốn dạy cho ông bớt ngã mạn thì là mình còn xuống địa ngục nhanh hơn ông nữa. Thầy trò dắt nhau xuống cái địa ngục hết. Thì đó là thầy nói lý do tại sao cung kính rồi xưng con là như vậy.